cách thức giáo hóa chúng sanh. Sách nói: Thánh nhân không ra đời thì vạn cổ như đêm dài đen tối. Nên Phật Thích Ca văn của ta thị hiện ở Dương Cung, xuất gia ở Tuyết Sơn, 6 năm khổ hạnh ngộ đạo thành Phật, rồi thuyết pháp độ sanh ở Dường Lộc Uyển. Lúc Đức Phật chưa ra đời, ở Ấn Độ có 96 phái ngoại đạo, mỗi phái lập môn đình, xưng là sư trưởng. Đến khi Phật thành đạo thuyết pháp, tất cả ngoại đạo đều quy y xuất gia làm đệ tử Phật, y theo giáo pháp tu hành, chứng quả A-la-hán. Nên trên Hội Linh Sơn có 1250 người, vốn đều là ngoại đạo. Ngay lúc đó, những người tin Phật thì quy y Phật pháp, y giáo dân làm. Còn người không tin thì sanh kinh nghi, cho đến nỗi tạo các ma hại, hủy bán mà bị đọa vào ác đạo chẳng thể kể. Như thế thì biết ngày nay những nơi chưa hành theo Phật pháp đều do lúc Phật chưa ra đời có trí hay ngu, hiền hay bất tiếu. Tuy có nghi hay tin không phải một, đều vì chẳng biết bổn hoài xuất thế của Phật chúng ta và phép tắc của phương tiện độ sanh có thứ lớp. Nên nay tôi lược thuật thứ tự của phương tiện độ sanh cho người chưa nghe, chưa tin Phật pháp. Biết chúng ta là tăng, pháp môn hóa sanh chẳng phải là một việc, một hạnh, một môn mà có thể vào được. Nên nói, phương tiện có nhiều cửa, quy nguyên tánh chẳng hay. Tóm lại, trong 49 năm đều tùy thứ tự căn cơ lớn nhỏ, sâu cạn, nên nói kinh giáo chẳng nên vượt bậc. Mong mọi người nên biết rõ, chớ cho là lời tầm thường. Phật vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở đời, nghĩa là khai thị cho chúng sanh tri kiến Phật, khiến họ ngộ nhập. Chỉ một việc này thôi chứ không còn gì khác. Một đại sự là muốn chúng sanh biết sanh tử là một việc lớn. Tri kiến Phật tức là Phật tánh sẵn có của mỗi một chúng sanh. Do mê Phật tánh này mà thành sanh tử. Này muốn ra khỏi khổ sanh tử thì phải lấy sự ngộ tri kiến Phật làm nghĩa đầu tiên. Như thế, hả chẳng phải Phật chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật ra khỏi thế gian sau. Như thế thì thiền đạo chỉ một đường ngộ tâm, chẳng phải đợi đến Đạt Ma từ Tây sang. Nhưng Phật đặc biệt vì việc này mà ra đời, mà đâu dè chúng sanh từ nhiều kiếp đến nay tham, sân, si, ái, phiền não, ác kiến, mê mờ quá sâu, chẳng kham chỉ ngay cho đại pháp ngộ tâm. Nếu Ngài đem pháp nhất thừa chia ra làm ba, do đây nên mới có bày ra thứ lớp tam thừa, nghĩa là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Cho đến có người không kham nổi pháp tiểu thừa thì Ngài bày ra ngũ giới, thập thiện là thiện quả trời người, để họ khỏi đọa vào cái khổ của ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên nói, chẳng giữ ngũ giới thì đường nhân thiên bị cắt đứt. Nay chúng ta là đệ tử Phật, tuân theo Phật dạy, lấy độ sanh làm sự nghiệp. Nếu không dùng phương tiện thứ lớp dẫn dụ người vào đạo, rồi một ngày nào đó đem đại pháp dạy họ, thì ngược lại sẽ khiến họ sanh nghi bán, tự rước cái khổ tam đồ. Đó là đem đề hồ làm thành độc dược, lỗi do không rành dẫn đường. Nên chúng ta tuân theo lời Phật chế, thiện nam tử tại gia gọi là Ưu Bà Tắc, nữ thì gọi là Ưu Bà Di, nên giữ ngũ giới để tu quả lành trời người. Năm giới của người tại gia là: 1. Không sát sanh. Giới này cảm quả báo đời sau trường thọ và được quyến thuộc hòa hợp, hiện tại có con cháu hưng thịnh. 2. Không trộm cắp. Phàm cái gì không cho mà lấy đều là trộm. Giới này cảm quả báo đời sau được giàu có, ăn mặc đầy đủ, cầu được như ý. 3. Không tà dâm. Chẳng phải vợ mình mà sanh dâm dục gọi là tà dâm. Giới này cảm đời sau được vợ trinh lương, cha lành con hiếu, quyến thuộc lục thân hòa hợp. 4. Không nói dối. Phàm nói không đúng sự thật, gây chia rẽ hai bên, gọi là giọng ngữ. Giới này cảm quả báo đời sau, trí tuệ hơn người. Lời nói chân thật, ai nghe cũng tin, theo lời dạy mà làm. 5. Không uống rượu. Rượu làm hôn mê, tối loạn tâm tánh, phát cuồng sanh quạ, là gốc của nghiệp ác. Giới này cảm quả báo đời vị lai, trí tuệ minh đạt, sự thấy biết siêu diệt. Trên đây là năm giới. Khi Phật ra đời, lúc ban đầu vì người tại gia ở đời, đặc biệt đặt ra lời dạy này, khiến người y theo giới tu nhân thì chẳng phụ đời này, khỏi đọa đường ác, mà còn có thể cảm đời sau không mất thân người, được sống lâu, giàu có, con cháu, gia đạo hưng thịnh, văn minh thành đạt. Phàm đời nay, những người chức cao quyền trọng, phú quý phong vinh, thông minh lợi đạt, đều là do giữ năm giới mà được. Năm giới này cũng là ngũ thường của nhà Nho. Bất sát là nhân, bất đạo là nghĩa, không tà dâm là lễ, không uống rượu là trí, không nói dối là tính. Nên Phật Pháp phụ giúp cho dương đạo, đem năm giới giáo hóa mọi người, thì không tranh tụng, bớt hình phạt, nhà được an ổn, phong tục được thuần mỹ. Đây là lời Phật bày nghi thức đầu tiên để giáo hóa chúng sanh. Này người thế tục chẳng biết Phật Pháp, toàn là người không có tâm thích thiện, mà nghịch lại, sanh cái thấy bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Đó là tự mình cam chịu ngu mê, tự ôm đường khổ. Lại có một hạng người, tuy có thể ăn chay, ăn rau, mà không biết con đường tu hành chân chánh của Phật Pháp. Lại nghe theo người tà vô vi ngoài đạo, chẳng kính Phật tổ trời đất, chẳng hiếu để với cha mẹ, không đốt hương lễ bái tam bảo, chỉ chuyên theo tà hạnh tà thuyết. Người mù dẫn bọn mù tụ họp nói bậy, cho là truyền pháp. Họ hoàn toàn không biết có con đường tu hành chân chánh, mà ngược lại bán Phật Pháp Tăng, chấp cứng không giáo hóa được. Đây là người quá sức ngu si, là người đáng thương xót. Này chúng ta vâng theo chiếu chỉ, chính đây là những điều đang cấm. Cúi mong các bậc cao minh quân tử ở đời, hãy biện rõ tà chánh phải trái. Phàm gặp bọn này, hãy nên khai thị cho họ bỏ tà về chánh, không những hộ trì Phật Pháp mà còn hỗ trợ vua cai trị. Học tà, học chánh đều là một niệm tâm lành. Đáng tiếc vì chẳng biết là tà mà lầm đọa. Này nếu biết là trái, sao lại không bỏ bọn tà mà làm người hiền lành chân chánh, làm lương dân của đời thánh? Năm giới trên là Phật dạy tu nhân quả nhân đạo. Ngài lại bày đường 10 nghiệp thiện là nhân quả nhân thiên. 10 điều thiện là: 1. 3 nghiệp ác của thân, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Nếu dứt được 3 điều ác này thì gọi là 3 đường thiện. 2. 4 nghiệp ác của miệng, nói láo, ý ngữ, hai lưỡi, ác khẩu. Nếu đoạn được 4 điều này gọi là 4 đường lành. 3. 3 ác nghiệp của ý, tham, sân, si. Nếu đoạn 3 điều này gọi là 3 đường lành. 10 điều ác trên người đời làm hằng ngày mà chẳng biết. Này nếu có thể dứt 10 điều ác này thì gọi là thập thiện, là nhân để sanh thiên. Đó là người thuần thiện. 10 điều thiện này chính là đạo chánh tâm, thành ý, tu thân của nhà Nho. Nếu quả có thể tu điều này thì hiện đời là thánh, là hiền, và nhất định cảm đời sau sanh ở thiên cung, hưởng cái vui thắng diệu. Đây thật sự muôn ngàn lần là hạnh chân thật. Người đời vì sao ngu mê chẳng biết, lại chuyên hướng theo tà đạo mà làm cho được? Hạ chẳng phải cô phụ tâm này sao? Ngũ giới thập thiện ở trên là Đức Phật của chúng ta đặc biệt vì người tại gia ở đời. Bày ra kinh giáo, muốn người y theo đây tu nhân thì chẳng mất phước của trời người. Đây là lời tuyên dạy từ kim khẩu của Phật, chẳng phải lời bàn hư vọng. Nếu không tuân theo đây mà tu thì đều là tà đạo, chẳng phải là chánh hành. Tuy chịu khổ tâm tu hành mà đều không lợi ích, ngược lại còn tăng thêm quả khổ. Đây là dùng khổ bỏ khổ. Đức Phật chúng ta đã đau khổ với nó quá kỹ rồi. Này người đời nói năm bộ kinh, sáu cuốn sách chính là ngoại đạo. Tà nhân mà xưng càng là sư trưởng, lén trộm ngôn cũ của Phật tổ, góp nhạc loạn xạ những lời quê mùa ca dè thế tục để ngu hoặc dân. Đó là người tà đạo làm loạn chân lý. Này thánh chỉ cấm, chính đều là bọn này. Người tại gia đã có lòng yêu điều thiện, sao chẳng quy y Tam Bảo mà đem cái thấy tự ý, thế trí thông minh lanh lợi, rồi sanh tâm ma hạ liệt, coi thường ngũ giới thập thiện, chẳng thèm làm, cho ưa thích thiền là tối thượng thừa, chẳng tu ba nghiệp, bèn đem công án hiện thành của tổ sư xem xong dài tắt, ghi nhớ trong bụng, rồi ưa lợi khẩu, khoái dùng cơ phong cho đây là diệu ngộ của chính mình, hoàn toàn chẳng biết là trái. Hơn nữa, lại phỉ báng kinh điển Đại Thừa, cho là văn tự chẳng để tâm, cười tăng chân tu thực hành cho là tiểu thừa, vọng khởi các thứ tà kiến, hoàn toàn chẳng tin có nhân quả tội phước, thậm chí khinh mạng Phật, khinh mạng Pháp, khinh mạng Tăng. Họ đâu chẳng biết, tự rơi vào hầm nghiệp chướng ngu mê. Vợ con xúm lại, đủ các khổ nhiệt não đốt cháy, mà vọng chỉ trước mắt là đạo. Người ngu si như thế là người rất đáng thương xót. Mình đã có một niệm tâm hướng thượng, sao chẳng chân chân thật thật hành công phu đúng đắn? Đó là chỗ nói. Nói được 10 phần chẳng bằng hành được 1 phần. Cứ nói bậy như thế, ví như người nghèo mà vọng xưng đế vương, tự chuốc tội bị tru lục, không đáng buồn sao? Xin khuyên các bậc thiện lương ở đời, người thông minh lợi căn, quả chí ra khỏi sanh tử, nên tự lượng căn khí của mình. Tham thiền chắc chắn là một đường hướng thượng, vì đây là Phật tổ chuyên vì người thượng thượng căn mà nói. Các người hãy tự mình kiểm điểm xem có phải là bậc thượng thượng căn không? Quả có thể ngay đây liền rõ hết sanh tử trăm kiếp chăng? Nếu căn mình chẳng phải là thượng thượng thì nên lượng sức chính mình chuyên tâm tu môn tịnh độ, hồi hướng về Tây Phương, nguyện sanh về Cực Lạc, bỏ hẳn cái khổ ở Ta Bà. Một pháp môn này, người từ xưa tu nhân, tăng tuột theo đây ra khỏi sanh tử không thể đếm hết. Chỗ nói, dạng người tu, dạng người đi rất là ổn đáng. Là đại pháp môn một mấy chẳng lầm. Tổ sư nói, duy có đường tu hành tắc, chỉ niệm A-di-đà Phật. Vì pháp môn này hoàn toàn không làm người lầm lạc. Nếu có thể buông hết thân tâm, theo đây tu hành, có quy tắc nên thực hành. Tôi lược dạy ở sau đây. Một môn tịnh độ, thường thường các bậc sĩ đại phu bàn luận đều cho là vì người trung hạ căn mà đặt ra. Nhưng không biết môn này nhiếp hết cả ba căn, không cơ nào chẳng thâu, rất là quảng đại. Hơn nữa, vừa đơn giản là dễ thực hành. Ngay cả các tổ sư ngày xưa, sau khi ngộ đạo, người hồi tâm hướng về tịnh độ không phải ít. Như các đại tổ sư Vĩnh Minh, Trung Phong, vân vân, chẳng phải chỉ một người. Nhưng tu hành niệm Phật có ba căn, thượng, trung, hạ chẳng đồng. Nên cửu phẩm ở tịnh độ cũng nhân nơi căn cơ mà có khác biệt. Tịnh độ có ba loại: thường tịch quang độ, thực báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư độ. Đây tức là phàm thánh đồng cư độ. Và ba cõi này tu nhân không đồng, nên chỗ cảm khác biệt. Nay tôi thử nói sơ lược. Thường tịch quang độ, tức là ở Kinh Viên Giác nói là Đại Quang Minh Tạng. Trong đây, phàm thánh bình đẳng, y báo và chánh báo không phân biệt. Chỉ có pháp thân Phật trạm nhiên thường tịch, là cảnh giới chứng pháp thân của chư Phật. Đây chỉ có chư Tổ từ trước, một niệm ngộ ngay pháp thân, diệu khế đồng thể, nhập vào cảnh giới Phật ở. Đó chính là tịnh độ của người thượng thượng căn. Hà có thể coi thường là vì người trung hạ mà lập. Thực báo trang nghiêm độ, đây tức là 20 lớp thế giới hoa tạng, là cõi di diệu của Phật Lô Xá Na của chúng ta. Do tu hành khoáng kiếp chiêu cảm, xứng với lượng pháp giới vô tận trang nghiêm, như Hoa Nghiêm nói, trùng trùng vô tận thế giới trang nghiêm. Đây là chỗ ở của báo thân Phật, là cõi tịnh độ của Phật Bồ Tát Thập Địa Chuyển Đại Pháp Luân, là chỗ mà Nhị Thừa Thanh Văn chẳng thấy chẳng nghe. Đây tức là những người được thọ ký trên hội Pháp Hoa, đợi tu nhân nhiều kiếp, tương lai sẽ cảm ứng cõi tịnh độ một phần trong cõi này. Đây đâu phải chỗ hạng tầm thường dễ dàng đến được. Phương tiện hữu dư độ, cũng gọi là phàm thánh đồng cư độ, đây chính là cõi quá độ của Phật A-di-đà, có chín phẩm phân biệt. Vì thế giới hoa tạng có 20 lớp, từ lớp thứ nhất có di trần số thế giới cõi Phật dây quanh, dưới nhỏ, trên lớn, như cái tháp lật ngược. Từ đây trở lên càng tăng gấp bội, đến lớp thứ 13 thì cõi ta bà này là cõi nằm ở trung tâm. Cõi cực lạc và ta bà bằng nhau. Từ giữa đến bên mé hoa lá phía tây, nên nói qua 18.000 cõi Phật là kể luôn cõi ta bà. Vì cõi Phật mười phương chỉ có ta bà là cực ác, đất, đá, cát, núi, dơ bẩn tràn đầy, tam đồ bát nặng, các khổ nhóm họp, nên gọi là kham nhẫn. Chúng sanh can cường rất khó điều phục. Nên Đức Phật Thích Ca chúng ta, dù đem thập thiện để giáo hóa dẫn đạo nhân thiên, mà chúng sanh vẫn chìm trong sanh tử, chưa ra khỏi luân hồi. Nếu có tham thiền ngộ tâm cũng lại rất khó ngộ ngay. Nên Ngài thiết lập một môn cầu sanh tịnh độ gọi là vượt ngang ba cõi. Vì nương sức nguyện trong nhân của Phật A-di-đà rằng, chúng sanh trong mười phương thế giới, nếu có người niệm danh hiệu tôi mà không sanh nước tôi, thì tôi thề chẳng thành Phật. Vì nương nguyện lực này, hễ ai niệm Phật thì Phật A-di-đà nhất định đến tiếp dẫn, được sanh vào cõi tịnh độ kia, cho nên dễ sanh. Nhưng tịnh độ này mở ra chính phẩm. Nếu người tham thiền ngộ tâm mà chưa thể quên tâm cảnh thì sanh thượng thượng phẩm. Có người niệm Phật nhất tâm chẳng loạn thì sanh thượng trung phẩm. Có người tham thiền chưa ngộ mà trì danh tinh thuần, vạn hạnh trang nghiêm thì sanh thượng hạ phẩm. Nếu người tu vạn hạnh, trì kinh đại thừa, chuyên trì danh hiệu, chí nguyện giảng sanh thì sanh trong ba phẩm trung. Có người tinh trì ngũ giới, thập thiện chuyên tâm niệm Phật, phát nguyện hồi hướng, chẳng kể tăng hay tục, phần nhiều sanh ba phẩm hạ. Đây tuy chưa đoạn phiền não, mà nếu được sanh nước đó, gặp Phật nghe Pháp, cũng ở địa vị bất thối chuyển, nhất định không rơi vào ba cõi sanh tử. Rồi từ đây phát nguyện trở lại ba cõi để độ sanh, thì đến đi tự tại, chẳng bị sanh tử khổ não níu giữ. Do đó, Thiền sư Vĩnh Minh nói, nếu được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Một pháp môn này, một đời tinh thành có thể xong. Đã sanh lên đó rồi, sẽ chóng thoát sanh tử, ra khỏi hẳn luân hồi. pháp môn thẳng tắc như thế, lại còn lo gì nữa mà không chịu tu, còn coi thường nó ư? Tham thiền liễu sanh tử khó, còn niệm Phật liễu sanh tử dễ. Chỉ cần chúng ta một niệm tâm chân thực, chịu cực khổ thiết tha thôi. Người từ xưa sanh tịnh độ vô lượng vô số đều là người đời mắt thấy được. Nếu không tin thì có pháp nào đáng tin nữa? Này kính khuyên bậc cao minh trí sĩ, nên tự tin tâm, chẳng nên tin làm thuyết tà. Ở trong pháp môn này, người thiền tịnh kim tu rất nhiều. Như Vĩnh Minh nói, tham thiền niệm Phật, niệm Phật tham thiền. Có thiền có tịnh độ, ví như cọp mang sừng, hiện đời làm thầy người, tương lai làm Phật tổ. Đây cũng là hạnh tối thượng, cùng với người giọng xưng ngộ đạo, đọa vào tội đại vọng ngữ, cách nhau một trời một vực. Chỉ vì tất cả chúng sanh tự mê Phật tánh sẵn có, nên đọa lạc vào ba cõi sanh tử, luân hồi trong sáu đường khổ nạn, suốt kiếp trầm luân, chẳng xa lìa được. Tất cả đều do tham sân si ái tạo chứa các ác nghiệp dâm sát trộm vọng ngữ, rồi xả thân lại thọ thân. Tất cả đều vì dâm dục mà nhận tánh mạng, đời đời kiếp kiếp cha mẹ vợ con lục thân quyến thuộc ân ái buộc ràng, bị ngọn lửa lớn trong ba cõi thiêu đốt, không người nào thoát khỏi được. Nên Đức Bổn Sư Thích Ca chúng ta ở cõi Thường Tịch Quan hưng khởi tâm đại bi cứu khổ, xả bỏ pháp lạc của tự tánh, từ trời đâu xuất giáng xuống dương cung, nhập vào thai mẹ, rồi ngài lại bỏ cha mẹ vợ con, đoạn dứt ân ái thâm trọng của thế gian, bỏ ngay ngôi vua Kim Luân, chạy vào núi tuyết, cạo bỏ râu tóc, chịu đói lạnh suốt 6 năm, hành trì khổ hạnh cho đến ngày ngộ đạo thành Phật. Đây là một lối vì sanh tử xuất gia bậc nhất. Rồi sau khi thành Phật, ngài lại bị ma hại, chịu nạn kim thương, mã mạch, các thứ kham nhẫn dứt bỏ thân mạng, chịu hết vô lượng nạn ma oán, thuyết pháp 49 năm. Chỉ là một niệm từ bi vì muốn độ chúng sanh, cứu họ ra khỏi khổ mà thôi. Chỉ một việc này chứ không còn việc nào khác. Nên 1250 đệ tử trên hội Linh Sơn đều là những bậc anh linh hào kiệt một thời, học hạnh của Phật. Ai nấy đều xa lìa cha mẹ, vợ con, ân ái thế gian, nương Phật tu hành, rồi liễu ngộ ân ái, được ra khỏi sanh tử, chứng quả A-la-hán. Như ngài A-nan là em của Phật, cũng theo xuất gia, theo chúng chịu cực khổ. Đây là cách thức độ đệ tử xuất gia của Phật chúng ta. Lúc Phật ở đời, đệ tử theo Phật xuất gia, không biết pháp tu hành, nên Phật nhân sự việc mà thuyết giới, khiến dừng ác ngăn sai, được sự huân tu chân chánh. Vì vậy, người mới xuất gia gọi là sa di. Phật đặt 10 giới, cho đến tỳ kheo thì ngài đặt 250 giới. Người nữ xuất gia thì gọi là tỳ kheo ni, ngài đặt 500 giới. Cho đến quốc vương, đại thần, tế quan, cư sĩ cùng những người tại gia, xuất gia, tứ chúng, tiến tu đại giới Bồ Tát thì có kinh Phạm Võng. Ngài thuyết 10 giới trọng, 40 giới khinh. Các giới luật này là gia pháp của pháp môn Phật. Nên nói, nếu người nào thọ giới của Phật, tức là vào địa vị chư Phật. Nếu làm tăng mà không thọ giới, thì người ta gọi là ngốc tặc, ăn trộm cà sa của Phật, bán đứng Như Lai, chứ chẳng phải đệ tử Phật. Làm tăng dâng theo Phật pháp như thế, thật chẳng phải dễ. Lúc Phật ở đời, tuổi thọ con người là 100 tuổi. Phật đáng lý thọ 100 năm. Vì nghĩ đến đệ tử thời mạt pháp vô phước, nên ngài chỉ trụ thế 80 năm, lưu lại phước của 20 năm chưa hết cho con cháu đời sau. Nên nay các đệ tử được cúng dường tứ sự đều là thọ dụng một phần công đức trong ánh sáng bạch hào của Phật, tức là cọng rau hạt gạo của thí chủ, một phân một hào của thí lợi đều là phước điền còn sót lại của Phật. Này người giàu làm tăng trong pháp môn mà lại không hề biết Phật là người nào, cũng chẳng biết mình làm việc gì, chẳng biết vì sao bỏ cha mẹ vợ con, cạo bỏ râu tóc, không ở nhà thế tục mà vào ở chùa. Lại cũng chẳng biết rằng mình không cày cấy, không dệt sợi mà cơm áo từ đâu tới. Chỉ cho rằng chính mình có khả năng đi quyền hóa thí chủ cúng dường, mà lại không biết lòng tin của thí chủ. Máu mủ khó tiêu, tương lai phải kéo cày, lôi bừa, đeo hàm sắt, mang yên, chịu bao nhiêu khổ để trả nợ. Đây là mọi người nhất tề mê muội mà chẳng biết. Nếu cứ thọ dụng như thế mà có giữ giới hạnh sơ sơ, trì kinh niệm Phật, giữ bổn phận thì cũng tạm được. Huống lại hoàn toàn không biết tăng thể, chẳng thọ giới hạnh, phỏng túng thân tâm phan duyên theo thân thuộc thế tục, ra vào không ý kỵ, chẳng tránh sự chê cười gièm pha, cho đến vi phạm pháp cấm, hoàn toàn chẳng biết là trái, lại không phải chỉ có một loại. Trọn không biết vì sao xuất gia, vì sao xả tục, vì sao cạo bỏ râu tóc. Chẳng những không biết việc tu hành, mà ngay cả tâm thắp hương lễ Phật, kính thờ Tam Bảo, tuyệt nhiên quên mất, hỗn độn một đời, sống say chết mộng, hoàn toàn chẳng biết con đường chân chính tu hành. Mà có gặp ai tu hành thì ngược lại cho là trái. Đây thật là người rất đáng thương xót. Phật nói: Tam đồ địa ngục chưa phải là khổ, dưới lớp áo cà sa mà mất thân người mới thật là khổ. Tóm lại là chẳng biết tăng là gì. Nên kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: Phật bảo, tỳ kheo các ông mỗi buổi sáng nên tự do đầu. Nếu chịu tự do đầu thì phản tỉnh chính mình thật không còn râu tóc. Vì không biết quy củ xuất gia của Phật Pháp, nên thầy không thành thầy, đệ tử cũng chẳng thành đệ tử. Trên dưới đoạn dứt phận, cùng bày cầm thú, chỉ biết sự cấp thiết của ăn mặc mà hoàn toàn chẳng biết việc sanh tử, chẳng sợ có cái khổ tam đồ ở tương lai. Thế gian do thói quen này trở thành phong tục và cho là việc thường. Còn có người bỏ làng đi hành khước khắp nơi, mà cũng chỉ biết có cơm cháo ở tòng lâm, chứ mờ mịt chẳng biết có Phật Pháp thiền đạo. Đây lại thật là người rất đáng thương xót. Tuy nhiên, trong ấp có 10 nhà thì chắc chắn có người trung tín. Nay ở các núi hiện tại há không có bậc anh linh hào kiệt sao? Ở mỗi phương nếu có một hai người chịu phát tâm hưng khởi, tự nhiên có cơ hội chuyển hóa. Vì thế, nay tôi chỉ mong các bậc có chí trụ ở chùa, mỗi người nên suy nghĩ xét mình quay đầu về, nên nghĩ đến việc lớn sanh tử, thống thiết sửa đổi lỗi trước, phá khởi một niệm tâm hướng về đạo. Sự phát tâm ban đầu trước cần tham thỉnh thiện tri thức và thọ 10 giới sa di. Nếu giữ 10 giới không phạm thì tiến lên 250 giới của tỳ kheo. Mỗi một giới điều đều cẩn thận kiểm tra cho đến tiến lên thọ giới Bồ Tát. Vì Phật thiết lập giáo pháp lấy tam học, giới, định, huệ làm căn bản Phật Pháp, nghĩa là nhân giới sanh định, nhân định sanh huệ, đó là ba vô lậu học. Các giới tướng ghi đủ trong giới kinh, mời mọi người tự kiểm xem, chẳng cần kể kỹ. Sau khi có thể thọ giới rồi, chẳng kể là ở một mình hay theo chúng, nhất định cần mỗi nửa tháng đến trước Phật tụng niệm giới phẩm. Ai có quỷ phạm thì đối trước chúng sám hối, sửa lỗi bản thân, thì thân tâm thanh tịnh, nghiệp chướng được tiêu trừ. Đó là điều cốt yếu ra khỏi khổ não. Ai đã có thể trì giới là gốc tu hành, thì nên gần gũi Phật Pháp. Dù không ra khỏi cửa, đi nơi khác nghe giảng, cũng nên tự mình phát tâm chuyên nhất trì tụng các kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Viên Giác, Lăng Nghiêm để trồng nhân duyên bát nhã. hoặc ai có chí chuyên tu một môn tịnh độ thì lấy niệm Phật làm hạnh chánh, tụng kinh Đại Thừa làm hạnh trợ giúp, sáu thời phát nguyện hồi hướng, cầu ra khỏi đường khổ sanh tử. Như thế mới không phụ nhân duyên lớn lao của người xuất gia, cũng chẳng trôi suông đời này.